Chuyện kể thứ tư, kẻ lỡ độ đường. Tôi thường đi đánh dài từ sáng sớm đến khoảng 5 giờ chiều, thì trở về nhà tình thương. Buổi tối, nếu không học lớp tình thương, thỉnh thoảng tôi tự cho phép mình đi xem ca nhạc ở công viên Biên Hùng. Tôi nói thật là tôi từng có lúc mơ ước mình trở thành một nhạc sĩ, thật đấy. Hai đêm vừa qua ở công viên Biên Hùng đã diễn ra chương trình biểu diễn của các nhóm văn nghệ thiếu nhi gây quỹ bảo trợ năng khiếu văn nghệ. Tôi nghe nói các bạn thiếu nhi đến biểu diễn đều không nhận bồi dưỡng. Người ta nâng giá tiền nước uống của khách lên một chút so với bình thường và khoản nâng lên được đưa vào quỹ. Tôi vốn vẫn bị mê hoặc bởi những việc nghĩa, nhưng trong hình thức đóng góp này tôi thật khó tham gia. Lẽ đơn giản vì tôi không đủ khả năng ngồi vào bàn gọi một ly nước gì đó với giá 10.000 đồng. Vả lại, cũng thật khó hình dung cái cảnh một đứa bé như tôi lại ngồi uống nước như một khách hàng người lớn. Tôi phải đi học lớp tình thương nên rất tiếc không đi xem biểu diễn hai đêm qua được. Vì vậy, nhưng đêm hôm nay thầy Hùng bận học hành gì đó, cho nghỉ. Tôi không thể bỏ qua không đến coi đêm biểu diễn cuối cùng. Ngay trên đường đến công viên Biên Hùng, tôi đã nhắm chọn chỗ ngồi cho mình là băng ghế đá đặt dưới gốc cây nhất chi mai đang đỏ rực những bông là bông. Ở đây tuy hơi xa sân khấu, nhưng vẫn có thể trông thấy toàn bộ. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một người trung niên đã ngồi sẵn trên băng ghế đá. Cái túi xách căn phòng của ông ta đặt bên cạnh, cùng ông ta choáng hết trọn băng ghế. Tôi tần ngần một chút rồi bước tới lễ phép nói: "Thưa chú cho phép cháu ngồi để xem văn nghệ." Người kia khẽ gật đầu rồi lấy cái túi ôm vào lòng. Tôi ngồi vào chỗ vừa được dọn trống, bắt đầu chăm chú theo dõi những gì diễn ra trên sân khấu. Những tốp ca hấp dẫn vì nhóm văn nghệ thiếu nhi này có vẻ có nghề. Các bạn ấy hát đông người mà có chia bè, nghe rất thích. Tôi lại phải nói thật là tuy ước mơ thành nhạc sĩ, nhưng bây giờ tôi chẳng biết làm thế nào để có thể hát bè. Đến một màn múa, các diễn viên nhí đang ngon trớn thì bỗng dưng nhạc nền bị ngưng do trục trặc gì đấy. Cả tốp múa nhìn nhau rồi đồng loạt làm động tác chào khán giả, lần lượt trước khi rút vào hai bên cánh gà. Khán giả xôn xao một lúc. Tôi nhìn qua người ngồi cạnh và thấy ông ta đang ngủ, ngon lành. Như có một linh cảm, đột nhiên ông ta choàng dậy, lấy hai tay dụi mắt, hỏi tôi bằng cái giọng ngáy ngủ: "Mấy giờ rồi hả chú bé?" "Dạ chắc khoảng 8 giờ." "Sao lại khoảng?" "Dạ cháu không có đồng hồ." Tôi làm quen với người trung niên, nói chuyện với ông ta suốt thời gian tiết mục biểu diễn lại. Ông ta tự giới thiệu tên là Năm Danh, quê ở một tỉnh miền Tây, lên thành phố Hồ Chí Minh rồi qua Biên Hòa thăm người em họ. Nhưng tới bến xe thì bị móc túi hết tiền. Không biết làm gì sau khi tri hô than khóc, ông ta lang thang vừa đi bộ vừa hỏi thăm đường tới nhà người em. Con đường mà chú Năm Danh nói tên tôi cũng không biết chính xác là ở khu vực nào trong thành phố. Tôi nói: "Chú Năm ơi, để cháu dẫn chú gặp anh Hùng khu vực của tụi cháu. Anh ấy sẽ giúp chú một chỗ ngủ đêm nay và ngày mai sẽ giúp chú đi tìm nhà người thân." Chú Năm Danh lộ mừng rỡ: "Tốt quá, vậy chúng ta đi chứ hả?" Tôi gãi đầu: Cháu còn phải coi hết chương trình văn nghệ cái đã. Vậy thì chú đợi đây." Chú Năm Danh nói rồi ngồi ôm cái túi im lặng. Tôi tiếp tục hướng lên sân khấu. Nhưng quả thật là không thoải mái chút nào khi phải xem văn nghệ mà lại có một người chờ đợi ngồi cạnh mình. Tôi không thể tập trung để thưởng thức màn song ca có bè. Tới màn đơn ca tôi chịu hết nổi, đành phải quay qua nói với chú Năm Danh: "Chú Năm ơi, mình đi thôi chú Năm." "Ủa, còn chưa hết văn nghệ mà." "Dạ khỏi, cháu không coi nữa." Tôi đứng lên trước và chú Năm Danh đứng lên theo. Bây giờ tôi mới để ý, chú Năm Danh có chiều cao quá khổ so với những người đàn ông bình thường. Khi chú đứng lên, vì không để ý, đầu chú chạm vào một nhánh nhất chi mai làm mấy cánh hoa màu đỏ rụng tả tơi xuống vai chú. Ngày hôm sau, khi rời khỏi nhà tình thương, tôi nghe nói anh Hùng khu vực đã chở chú Năm Danh trên chiếc xe Honda cũ của anh đến địa chỉ mà người đàn ông lỡ độ đường cần tìm. Một lúc rảnh rỗi không có khách, tôi lại cửa hàng của bác Bùng Phệ kể cho bác nghe chuyện mình đã giúp chú Năm Danh như thế nào. Bác Bùng Phệ cười hà hà: "Khá lắm, cháu đúng là một chú bé một lòng vì việc nghĩa." Tôi rất lấy làm tự hào. Thế nhưng Khi tôi vừa về đến nhà tình thương thì lại thấy chú Nam Danh đang ngồi chơi trước hiên với thằng Tuẩn Trắng Vồ. Tôi ngạc nhiên hỏi, ủa, bộ chú không tìm được nhà người quen sao chú Năm? Chú Nam Danh cười chán nản lắc đầu. Nhà thì tìm được, nhưng người em của chú là dọn đi nơi khác rồi. Chủ mới không biết địa chỉ. Vậy rồi chú tính sao? À, cậu Hùng công an khu vực nói là trước mắt chú tới đây ở tạm với mấy cháu, rồi cậu ấy sẽ vận động bà con đóng góp giúp cháu lộ phí về quê. Thiệt, chú ấy nấy hết sức. Tôi cũng cảm thấy không yên tâm khi mình giúp chú Nam Danh chưa đạt kết quả như ý. Buổi tối hôm ấy, chú Nam Danh ngồi kể cho cả lũ chúng tôi nghe chuyện ở quê hương của chú. Những câu chuyện về ăn uống đặc biệt lôi cuốn tụi tôi. Chuyện bắt rắn, luộc rắn lấy thịt chấm muối tiêu ăn. Chuyện làm thịt chuột đồng để nhậu. Chuyện nướng trui cá lóc, thưởng bộ lòng cá cho người khách quý nhất bàn, làm cho chúng tôi thèm nhỏ nước miếng. Khá khuya, chúng tôi mới đi ngủ sau khi bắt chú Nam Danh hứa kể chuyện tiếp vào tối hôm sau. Gần sáng, tôi nghe có tiếng lục sục gì đó nhưng không sao nhíu mắt được. Tiếng động không còn. Sau đó một lát, tôi lại ngủ tiếp giấc ngủ ngon lành. Chiều hôm sau, khi đi đánh giày trở về nhà tình thương, tôi không thấy chú Nam Danh mà lại thấy con Huyền thầy bói đang khóc lóc. Nó nói, nó mất mấy chục ngàn đồng để trong cái bóp gối ở đầu giường mà không biết phải nghi ngờ ai. Tôi hỏi, thì được biết sáng nay chú Nam Danh cũng rời nhà tình thương lên trụ sở công an phường gặp anh Hùng khu vực, đến giờ vẫn chưa về. Còn những đứa khác thì vẫn như thường lệ, đều ra đi mỗi đứa một việc từ sớm và tới bây giờ mới lần lượt trở về. Tôi nhớ lại tiếng lục sục tối hôm trước nhưng không nói ra. Có thể là tiếng động do kẻ trộm gây ra khi lấy tiền của con Huyền thầy bói. Nhưng kẻ xấu đó là ai trong số chúng tôi? Hay lại chính là chú Nam Danh? Chao ôi, tôi chợt đỏ mặt khi nhìn thấy chú Nam Danh đang bước vào cổng. Thật là đáng hổ thẹn nếu tôi đã nghi ngờ oan cho chú. Chào các cháu, kìa có chuyện gì vậy? Thằng quán củi láo táo kể. Tôi chú ý theo dõi và thấy chú Nam Danh cao mặt, lộ rõ vẻ giận dữ rồi chú nói. Ăn cắp tiền của bạn là một thật xấu. Chú khuyên các cháu, ai lỡ làm việc đó thì nên tự giác trả lại cho bạn Huyền. Không cần phải trả công khai mà có thể lựa lúc nào đó đưa cho chú. Chú hứa là sẽ không nói cho bất cứ ai biết người ăn năn ấy là ai trong các cháu. Các cháu thấy như thế nào? Chúng tôi đều đồng ý với chú Nam Danh. Con Huyền thầy bói nín khóc, ra sau nhà rửa mặt. Còn lại, chú Nam Danh lại nói với chúng tôi. Các cháu nên nghe lời chú. Cháu nào trót dại thì nên trả tiền lại cho bạn mình. Tối hôm ấy, chúng tôi lại được nghe chú Nam Danh kể chuyện miệt quê với những câu chuyện về đi câu. Giăng lưới, đặt bẫy bắt chim thú, hấp dẫn không kém chuyện ăn uống đêm trước. Cuối cùng, giấc ngủ đến với chúng tôi thật ngon lành. Trong giấc ngủ, tôi đã mơ thấy chú Nam Danh nhận được số tiền con Huyền do một đứa nào đó trở lại. Tôi đã ôm chú Nam Danh mà nói, chú thật là một người tốt. Giấc mơ của tôi không chỉ là giấc mơ. Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi đã nghe ồn ào nơi bàn chung giữa phòng. Chú Nam Danh cầm sắp tiền lẻ giơ cao và nói, chúng ta hãy hoan hô, người bạn đã biết ăn năn, trả lại tiền cho bạn Huyền đi các cháu. Chúng tôi đều reo vui và lên vui vẻ. Con Huyền thầy bói sung sướng nhận lại tiền và đếm. Xong nó nói, không thiếu một đồng nào cả, cháu cảm ơn chú Năm. Chú Năm Danh cười, cháu phải nói cảm ơn cả người bạn đã trả lại tiền cho cháu nữa chứ. Vâng, cháu cảm ơn bạn ấy. Tôi kể cho bác bụng phệ nghe chuyện chú Nam Danh tìm được tiền cho con Huyền thầy bói. Nhưng tôi không nói cho chú ấy biết là tôi rất ân hận vì đã từng nghi ngờ chú ấy. Bác bụng phệ gật gù. Cái chú Năm ấy khá đấy. Có lẽ bác sẽ đóng góp chút đỉnh giúp chú ấy có tiền về quê mới được. Người tốt như thế, mình đâu nỡ để cho họ phải khổ, phải không cháu? Tôi hào hứng. Cháu cũng định trích một số tiền trong quỹ nhặt được của cháu giúp chú Năm. Bác thấy sao? Ồ, tốt thôi, nhưng có điều này. Nghe bác nói đây, qua vụ này, mình đã biết trong số các cháu ở nhà tình thương có một cháu không tốt. Cháu phải dặn dò các bạn cùng đề phòng. Bác bụng phệ nói đúng, thật không ngờ trong số chúng tôi lại có một đứa xấu xa. Sáng hôm nay, chú Nam Danh giả từ chúng tôi để về quê. Chú gặp hoàn cảnh không may, vừa bị mất tiền, vừa không tìm được người thân, Nhưng bù lại, chú đã được nhiều người trong khu phố ở tôi giúp đỡ. Số tiền chú nhận được không phải là nhỏ, hơn 300.000 đồng. Lúc giả từ chú, chúng tôi mỗi đứa nhắn một câu. Lâu lâu chú lên chơi với tụi cháu ngang chú Năm. Chú ra bến xe, coi chừng bị móc túi nơi đó. Hay là chú viết thư kể chuyện cho tụi cháu nghe đi chú. Con Huyền Thầy Bói nắm tay chú Năm Danh. Chú Năm ơi, cháu nói thiệt nghe, cháu coi tướng chú sẽ làm ăn phát đạt lắm đó. Phùng Nhựa xì một tiếng. Lại bày trò thầy bói ra rồi. Sao hôm trước không giỏi bói coi đứa nào lấy trộm tiền của mày đi? Xí. Con Thuyền đáp lời thằng Phùng Nhựa như thế. Chú Năm Danh vừa ra đến lề đường thì anh Hùng khu vực chờ tới. Cùng đi với anh còn có một người nữa cùng mặc sắc phục công an. Thật bất ngờ, vừa trông thấy người kia, chú Năm Danh đã vội vàng bỏ chạy. Cả anh Hùng khu vực lẫn công an đều lạ đuổi theo. Chúng tôi cũng tò mò chạy theo để biết sự tình đã diễn ra như thế nào. Chú Năm Danh bị đuổi kịp và lập tức anh công an lạ khóa tay chú bằng một cái còng. Chúng tôi chân hững. Đoạn kết của câu chuyện là như thế này. Năm Danh là tên giả của một tên lưu manh lừa lao động chuyên đóng vai người lẩu đầu đường để lợi dụng lòng tốt của bà con kiếm chác một số tiền quyên góp. Y đã lừa được bà con mấy khu vực ở các phường khác nhau trong thành phố. Anh công an lạ chính là người của khu vực bị Nam Danh lừa trước đây 2 tuần lễ. Anh ấy tình cờ gặp anh Hùng khu vực và nghe anh Hùng kể chuyện. Nghi ngờ Nam Danh chính là kẻ lừa gạt mà mình đang truy tìm. Anh công an nọ bàn kế phối hợp để xác định nếu đúng thì sẽ ra tay bắt kẻ gian. Nam Danh đã thú nhận tội lỗi và y còn thú nhận rằng chính y đã bày ra cái trò tiền của con Huyền Thầy Bói rồi đóng kịch trả lại con nhỏ để mọi người tin y là người tốt. Bác Bụng Phệ nghe chuyện liền bảo tôi. Làm việc nghĩa coi bộ cũng không dễ đâu, phải không chú bé Phiêu Lưu? Ôi, chuyện này làm tôi thẹn quá chừng. Có một niềm vui lớn, đã rõ là trong số chúng tôi ở nhà tình thương, không có đứa nào là kẻ trộm tiền xấu xa.
Chuyện kể thứ 5, thằng Quán Củi. Quán Củi đi bán báo dạo từ khi được nhận vào lớp học tình thương, rồi lại được cho ở nhà tình thương. Nó mồ côi cha được 2 năm thì má nó đi lấy chồng khác. Từ khi má nó sinh em gái nó thì Quán Củi bị ra rìa. Sau mấy phen bị dượng la mắng, đánh đập vô cớ mà má không bênh vực, Quán Củi bỏ nhà đi bụi, trôi dạt từ Vĩnh Long lên đây. Nó kể về chuyến phiêu lưu của mình với giọng đầy hào hứng. Theo lời kể của nó, từ quê mình nó nhảy lên xe đò đi thành phố Hồ Chí Minh. Dĩ nhiên là đi lậu rồi, khi mà bị phát hiện thì năn nỉ gãy lưỡi. Từ thành phố này, Quán Củi lên xe lửa, đi đâu không biết. Khi thấy xe lửa dừng ở một ga nọ, nó nhảy xuống và biết được đó là ga Biên Hòa. Sau một ngày lang thang, Quán Củi may mắn được một người bán hủ tiếu thương tình, cho phụ việc và trả lương. Nó kể, tao nói dốc là nhà mình ở huyện, vậy mà người ta cũng tin. Công việc của nó lúc đầu là bưng bê cho khách, nhưng vì quá vụng về, sau mấy lần làm đổ vỡ chén bát, nó không được làm việc ấy nữa mà chuyển qua chẻ củi, chùm củi vào lò. Nó bị gọi là Quán Củi từ đó. Có điều, chủ quán dần dần mất niềm tin vào nó vì có lần nó lén ăn cắp tiền nên không cho nó ngủ trong nhà. Đêm đêm, nó phải tìm chỗ ngủ nơi công viên, sạp chợ, hiên nhà. Tuấn Tráng Vồ đã gặp nó và giới thiệu với anh Hùng khu vực. Thế là Quán Củi chuyển qua một cuộc sống mới. Quán Củi làm nghề bán báo dạo rất hợp với cái tính tò mò của nó. Nhờ biết đọc biết viết từ trước khi bỏ nhà đi bụi, Quán Củi có thể đọc nhanh những tựa bài báo trong ngày mà nó có trên tay. Thấy tựa nào hấp dẫn, nó bỏ công đọc phía dưới rồi dựa vào đó mà ra bán báo. Nó cũng là người cung cấp tin tức đủ loại cho chúng tôi. Hôm nọ, nó đưa tin. Người ta sắp tổ chức leo núi ở Bửu Long. Di chuyển tự túc, leo núi thì được ông huấn luyện viên người Pháp đích thân dạy. Chúng tôi nhao nhao lên hỏi. Tụi mình đi đăng ký có được không? Leo bằng tay hay bằng dây? Leo có thưởng không? Quán Củi lắc đầu lia lịa. Tao không biết. Người ta không viết trong bài báo, nhưng ai đi thì phải đóng tiền. Đóng tiền nữa kia à, bao nhiêu lận? 80-90 ngàn gì đó. Tất cả chúng tôi cùng cục hứng vì đó là một số tiền quá lớn. Dĩ nhiên là trừ khi tôi, chú bé phiêu lưu, dùng đến tiền trong quỹ nhặt được của mình. Ấy thế mà các bạn biết không, cuối cùng vẫn có một đứa trong chúng tôi được đi leo núi ở Bửu Long. Đó chính là Quán Củi. Chuyện dưới đây do nó kể, tôi chỉ dựa vào đó mà kể lại cho các bạn nghe cho có đầu có đuôi. Trước sáng chủ nhật ấy, vào chiều thứ sáu, Quán Củi lân la tới văn phòng trung tâm lữ hành. Không được đi thì coi người ta chuẩn bị đi cho đỡ thèm. Nó nghĩ thế. Đang đứng ở một góc hiên văn phòng hóng chuyện, Quán Củi chợt giật bắn người khi có ai đó đặt tay vào vai nó, rồi một giọng phụ nữ vang lên. Sao không đi bán báo mà lại đứng đây hả chú bé? Nó quay lại, bối rối trả lời người hỏi, là một chị trạc ngoài 20, đeo kính cận, vai khoác túi nặng. Em chỉ đứng nghỉ một chút thôi mà. Chứ không phải để nghe chuyện đi leo núi sao? Quán Củi gãi đầu vì bị nói trúng tim đen. Từ bên trong văn phòng, một anh to cao, tuổi ngoài 30, vừa bước ra vừa hỏi chị đeo kính. Chào nhà báo trẻ, có chuyện gì thế? Chú bé bán báo này có vẻ thích nghe chuyện leo núi đây. Thế à? Nè em có muốn tham gia leo núi không? Dạ, muốn, nhưng con không có tiền. Hai người lớn cùng cười, rồi anh to cao nói. Trời ơi, nó xưng con với anh đấy, cô nhà báo, mà anh đã có vợ đâu. Thôi thế này, đã lỡ xưng con rồi, thì con sẽ đi cùng với bố, nếu con thích, có chịu không nào? Con, mà con tên gì nhỉ? Chuyện bất ngờ đã giúp Quán Củi được đi leo núi miễn phí. Cô nhà báo trẻ là Thanh Thanh, còn bố của Quán Củi là anh Minh, trưởng đoàn du lịch. Suốt ngày chủ nhật ấy, Quán Củi bám chân bố Minh. Nó sung sướng sau chiếc mô tô phân khối lớn của bố dẫn đầu đoàn du lịch từ trung tâm lữ hành đến khu du lịch Bửu Long. Chiếc xe có cắm cờ bay phần phật. Quán Củi ngồi ôm lưng bố, mà người thấy lân lân cứ như Tề Thiên Đại Thánh đang bay trên mây vậy. Đến nơi, cả đoàn nghỉ ngơi một chút rồi cùng đi bộ đến chân núi. Từ xa, Quán Củi đã trông thấy một ngọn đồi thấp và thoai thoải, có ba sợi dây màu trắng được dòng từ đỉnh xuống chân đồi. Bố Minh nói đó là nơi thực tập trước khi leo thật. Ngọn núi để leo có vách đá gần như thẳng đứng. Đang có một người đồng phục xanh bám dây, cũng là dây màu trắng, từ trên đỉnh thả xuống. Quán Củi nhìn thấy là mê liền. Nó hỏi bố, lát nữa con cũng được leo như chú kia phải không bố? Tất nhiên rồi, nhưng trước hết phải tập xuống đồi cho ngon lành cái đã, nghe chưa chú nhóc? Còn bây giờ thì hãy tập trung mà nghe hướng dẫn. Ông huấn luyện viên người Pháp bắt đầu dạy cách leo núi, mà kỳ thực là tuột xuống núi. Chính bố là người thông dịch. Quán Củi phục bố sát đất. Mấy anh hướng dẫn từng làm động tác cho du khách xem, nào là cách đeo dây an toàn, nào là dang hai chân khi xuống núi như thế nào và tư thế ngã người. Quán Củi lắng nghe, và sau khi hết phần hướng dẫn, ông người Pháp hỏi một người đã nhớ chưa, thì nó cũng vừa quên hết. May quá, trong lúc nó được phát một cái đai an toàn để đeo vào người và loay hoay mãi chưa biết làm gì, thì chị Thanh Thanh xuất hiện. Chị đã đeo xong đai an toàn cho mình và giúp Quán Củi. Chị còn rủ nó, hai chị em mình cùng tập, rồi cùng leo xuống núi thật nhé. Quán Củi láo lĩnh hỏi nhỏ chị nhà báo, chị sợ phải không? Chứ em không sợ à? Quán Củi thành thật, em sợ, nhưng em thích được leo núi. Em sẽ tập leo cho ngon lành, để mai mốt xin bố Minh cho đi theo làm hướng dẫn viên. Ôi, một chú nhóc mơ mộng. Mơ mộng có tội không hả chị? Sao lại có tội cơ chứ? Thế thì em vẫn còn mơ mộng nữa. Nói cho chị nghe nào, em còn mơ mộng gì? Nhưng chị không được cười.
Cứ nói đi nào. Em mơ là em sẽ được chị viết báo về mình.
Chị nhà báo Thanh Thanh cười ngặt nghẽo.
Được thôi, miễn là em leo núi thật giỏi. Chị nói cho em nghe điều này nhé. Em nhìn quanh đây xem ai là người nhỏ nhất. Chính là em đấy. Viết về một chú bé như em tham gia đoàn leo núi, các chú biên tập viên sẽ dễ dàng cho đăng, chẳng sợ các bác gác bài đâu.
Chị nói cái gì mà biên tập, mà gác bài?
Thôi đi chú nhóc tò mò, cất cái thắc mắc ấy vào túi đi đã. Việc của chị em mình bây giờ là...
Là tập leo núi?
Đúng rồi, nào, 1, 2, 3.
Quán củi cùng chị Thanh Thanh chạy lên đỉnh đồi, đứng chung với những người leo núi khác, chờ đến lượt huấn luyện viên giúp luồn dây vào đai an toàn.
Quán củi nhìn qua phía chị Thanh Thanh, chị nhà báo cũng nhìn nó động viên. Cả hai đang chuẩn bị cho bài thực tập xuống đồi của mình.
Ngã người!
Anh huấn luyện viên hô. Quán củi làm theo mà nghe tim đập thình thịch.
Tốt! Bắt đầu thả dây từ từ để xuống. 1, 2, 3, bắt đầu!
Quán củi chưa dám thả dây. Nó cũng không dám nhìn qua phía chị Thanh Thanh nữa mà nhìn xuống chân mình. Ấy, nó đang thực hành bí quyết của bố mình. Bố nói với nó nhưng còn có ý cho chị Thanh nghe nữa.
Đừng để ngoại cảnh chi phối, muốn thành công thì phải dựa vào đôi tay và đôi chân của chính mình.
Quán củi thấy chị nhà báo gật gù. Đầy ý nghĩa. Nó không hiểu chị nhà báo nói gì, nhưng giờ đây, khi nó tập trung vào động tác của bàn tay và theo dõi hai chân mình trên sườn đồi, thì nó vững tâm tuột xuống. Khi đã xuống được một quãng mới hồi hộp, quán củi mới nhìn qua phía bên kia. Chị Thanh Thanh cũng đang thực tập ngon lành chẳng kém gì ai. Chị cười và lúc lắc đầu với nó. Khi cả hai cùng xuống đến chân đồi, tháo dây ra khỏi đây an toàn rồi, chị Thanh Thanh mới nói.
Xíu chút nữa chị đứng tim.
À, thì ra chị ấy cũng hồi hộp lắm mà không để lộ ra mặt. Quán củi thì khác, nó hăng hái rủ.
Thực tập xong rồi, mình lên đỉnh núi kia để leo thật đi chị.
Khoan, khoan đã, cho chị nghỉ một chút đã. Quán củi cười toe toét. Ít ra nó cũng ngon hơn chị Thanh Thanh. Nó nhìn lên đỉnh đồi, một ông bụng bự loay hoay mãi trên đó vẫn không dám ngã người ra để xuống đồi. Cuối cùng, ông ta trở lại vị trí cũ, tháo dây ra khỏi đai an toàn, lắc đầu chịu thua. Quán củi cười khoái chí hỉ hả với chị Thanh Thanh.
Hóa ra chị em mình cũng còn dũng cảm hơn nhiều người.
Rồi không đợi chị nhà báo có ý kiến hoặc nấn ná nghỉ ngơi, quán củi nắm tay chị kéo chạy lên phía đỉnh núi đá có vách dựng đứng mà nó đã không còn cảm thấy sợ nữa. Quán củi không phải là người thứ nhất xuống núi thật, nhưng nó là một trong hai người xuống núi đợt thứ nhì. Chị Thanh Thanh không cùng xuống núi một lượt với nó vì chị sực nhớ ra là nếu viết bài về nó thì chị phải có hình ảnh của nó. Chị trở xuống chân núi và khi đã đến vị trí thuận lợi của mình, chị báo hiệu, quán củi mới bắt đầu. Thật vinh dự cho quán củi là chính ông huấn luyện viên người Pháp đỡ nó ra mép vách núi đá và bảo nó,
Allez!
Nó chẳng hiểu ông ta nói gì, nhưng cũng thả mình xuống khoảng không phía dưới. Quán củi lại tập trung vào động tác của hai bàn tay và nhìn vách núi để đặt chân thật thẳng gốc vào vách đá. Nó nghe chị Thanh Thanh phía dưới.
Cứ tự nhiên nhé, chị đang chụp hình cho em đây.
Quán củi sung sướng, nghĩ đến lúc nó được khoe với các bạn những tấm hình độc chiêu của mình. Nó sẽ nổi ngang với phùng nhựa. Cuối cùng, quán củi đã xuống gần mặt đất ở chân núi. Nó ngoái nhìn và thấy chị Thanh Thanh đứng cách xa mình không xa. Chị nói với nó.
Từ từ, nhìn về phía chị để chụp một bô cận cảnh nào. Thế, đẹp lắm.
Nét mặt quán củi rạng rỡ hẳn. Vừa đặt chân xuống đất, nó đã nói ngay.
Chị dạy em chụp hình đi, em sẽ chụp cho chị.
Chị Thanh Thanh xoa đầu nó.
Cảm ơn em, nhưng chị đã nhờ bố Minh của em chụp cho chị rồi. Chụp hình cũng như leo núi, phải thực tập mới chụp thật được,
mà em đã thực tập lần nào đâu.
Quán cũ được lên báo, chị Thanh Thanh viết bài về chuyến leo núi, có nhắc đến nó là người nhỏ tuổi nhất tham gia trò chơi thể thao này. Chị khen nó là một chú bé dạn dĩ, bình tĩnh và có kỷ luật. Ảnh của quán củi được in nhưng người ta lại chọn tấm chụp đằng lưng nên không ai thấy mặt nó. Dù thế nào thì quán củi cũng đã nổi danh, nhưng cũng chính vì thế mà xảy ra chuyện chẳng ai muốn chút nào. Bài báo của chị Thanh Thanh làm cho nhiều du khách tò mò muốn biết chú bé nhỏ tuổi leo núi là ai. Bố Minh của quán củi phải đến tìm nó, mời nó cùng đi với đoàn leo núi trong những chuyến du hành sau đó để bù lại thu nhập của quán củi bị mất do không đi bán báo được. Bố Minh trả tiền bồi dưỡng cho nó bằng nửa số tiền của một huấn luyện viên. Quán củi sướng mê tơi. Một hôm sau chuyến đi leo núi trở về, quán củi nói với chúng tôi: chiều nay khi về tới văn phòng, bố Minh nói với tao là bố muốn tao qua cộng tác luôn với bố. Có chuyến leo núi thì đi theo làm hướng dẫn viên kiêm diễn viên nhí, còn những ngày khác thì đi theo du lịch, làm việc, này việc nọ cho quen. Một thời gian sau, bố sẽ định cho một việc mà làm luôn. Hùng Nhựa thắc mắc: rồi mày lấy gì mà sống? Con Huyền Thầy Bói hết mặt lên lớp Hùng Nhựa: thì bố Minh phải trả lương cho nó chứ. Nghĩa là nó đi làm, nhân viên nhà nước hả? Tôi chen vào: theo tao thì không phải, thằng quán củi chưa tới tuổi, đâu nó có được tuyển dụng làm nhân viên. Đại khái là nó được nhận tiền, còn tiền gì thì phải hỏi bố Minh của nó mới biết. Quán củi gãi đầu: bố Minh cho tao suy nghĩ rồi trả lời cho bố càng sớm càng tốt. Tao không biết phải làm sao nữa. Chúng tôi nhao nhao lên, mỗi đứa một ý. Cuối cùng mới có đứa nghĩ ra rằng việc này tốt nhất là nên hỏi ý kiến người lớn, nghĩa là hỏi anh hùng khu vực. Ngày tối hôm ấy, chúng tôi đã được nghe ý kiến của anh hùng khu vực tại lớp học tình thương. Anh nói: nếu được bố Minh giúp đỡ thì quán củi nên nhận lời. Làm việc như thế người ta gọi là làm cộng tác viên. Sau một thời gian, nếu mình làm tốt công việc được giao, riêng quán củi còn phải đủ 18 tuổi, em sẽ có điều kiện thuận lợi để được nhận vào làm nhân viên chính thức. Rất có tương lai đó. Vậy là chẳng còn gì để bàn. Quán củi đã gặp may, và nó là đứa đầu tiên trong nhóm chúng tôi nhìn thấy phía trước của mình là những gì. Đêm ấy, chúng tôi thức khuya. Quán củi thủ thỉ với tôi và Phùng Nhựa về ước mơ của mình: khi nào trở thành hướng dẫn viên chính thức, tao sẽ mời tụi mày đi leo núi một lần cho biết. Thú vị lắm, được treo mình lơ lửng trên không, được chinh phục thiên nhiên, biết được mình dũng cảm tới đâu. Thú thật với các bạn là quán củi đã làm cho tôi háo hức về một chuyến leo núi. Tôi định sẽ trích một khoản tiền trong quỹ nhặt được để đăng ký đi theo đoàn leo núi một lần cho biết. Dĩ nhiên là tôi sẽ bao Phùng Nhựa và cả Tuấn Tráng Vồ. Tụi tôi là bạn thân mà.
Chuyện thứ 6: ngựa chứng.
Chỗ chúng tôi có thêm một đứa nữa, đó là Xuân Gấu, mà các anh giáo dục viên đường phố dẫn đến giới thiệu với anh hùng công an khu vực, xin cho nhập nhóm chúng tôi. Sau đây là chân dung của Xuân Gấu mà tôi xin ghi lại qua ý kiến của các bạn ở nhà tình thương để các bạn tự hình dung ra. Con Huyền Thầy Bởi nói: thằng này có cặp mắt, không nhìn thẳng, chắc chắn là một đứa gian, tụi mình phải hết sức đề phòng nó mới được. Thằng quán củi băn khoăn: nó ít nói, từ khi về đây thường lầm lì, những đứa như thế chắc là thâm lắm. Tuấn Tráng Vồ nhận xét: nó tính toán rất nhanh, nhưng thường tính sai có lợi cho mình. Tao nghi nó cố tình sai như thế, gian là cái chắc. Ở chỗ chúng tôi, mỗi đứa đều có một nghề để kiếm sống. Chính quyền địa phương chỉ cho chỗ ngủ ban đêm, cho đi học lớp tình thương, giúp đỡ khi đau yếu. Tiền của đứa nào, đứa ấy tự giữ lấy, tự tiêu pha, mua sắm. Trên chục đứa trước nay sống với nhau hòa thuận, nếu không thân như tôi, với Phùng Nhựa, quán củi, Tuấn Tráng Vồ, thì cũng đối xử với nhau như bạn bè. Trừ một lần mất tiền của con Huyền Thầy Bói do sự có mặt của năm danh, kẻ lộ đường, thì chưa đứa nào trong chúng tôi bị mất mát vật gì. Anh hùng công an khu vực thường nhắc nhở chúng tôi rằng hoàn cảnh đứa nào cũng đáng thương, nên phải biết thương yêu, đùm bọc nhau. Có lần,
Trong chúng tôi có đứa phải ra đi như con bông được về sum họp gia đình, lại có đứa mới đến. Chuyện ấy bình thường thôi, chẳng có đứa nào lo lắng. Nhưng lần này thì khác, tướng tá, điệu bộ của Xuân Gấu khiến cho chúng tôi hết sức ái ngại. Chẳng đứa nào bảo đứa nào, nhưng hầu như chúng tôi đều coi Xuân Gấu là một mối đe dọa tiềm ẩn. Riêng tôi, khó khăn lắm tôi mới moi được ở Xuân Gấu một vài thông tin qua mấy câu hỏi của mình và câu trả lời nhát gừng, nghe rất dễ giận của thằng gấu này. Mày mồ côi hả?
Ừ.
Trước khi về đây mày sống bằng nghề gì?
Bán vé số.
Tại sao mày lại tên là Xuân Gấu?
Thường đánh lộn.
Ở đây anh hùng công an khu vực cấm không được đánh lộn.
Biết rồi.
Mày thích ở đây với tụi tao không?
Không biết.
Sao mày ít trò chuyện với tụi tao vậy?
Không quen.
Tôi nói với anh Hùng. Xuân Gấu nó làm cho tụi em sợ, không đứa nào dám làm quen với nó. Nó cũng vậy, không biết rồi có chuyện gì xảy ra không nữa.
Anh Hùng động viên.
Chính anh cũng chưa biết có quản nổi thằng bé gấu này hay không nữa. Thành tích nổi nhất của nó là rất hay đánh nhau. Với nó, mọi việc đều phải giải quyết bằng cách đó. Vì vậy, các em phải hết sức tránh gây sự với nó, nghe chưa? Mặt khác, nếu có cơ hội giúp đỡ, thì giúp nó, làm cho nó hiểu là ai cũng thương yêu nó hết. Điều anh Hùng nói thì dễ, nhưng làm thì quả là không dễ chút nào. Bằng chứng là chuyện kể dưới đây. Vào một buổi sáng chủ nhật ấy, tôi đang ngồi đánh giày cho khách ở quán cà phê sau đêm đối diện với công viên bờ kè, thì gặp Xuân Gấu cũng tới đó bán vé số. Khác với cái tính lầm lì khi ở nhà, nó tỏ ra hoạt bát hẳn khi mời khách. Mời anh mua giúp em mấy tờ vé số, nhà em nghèo, em phải đi bán phụ giúp ba má. Tôi nín cười khi nghe nó nói xạo, nhưng mấy anh thanh niên đang ngồi uống cà phê thì lại tin. Một anh hỏi, nhà mày ở đâu hả nhỏ? Dạ, ba má em không có nhà, cả nhà em ở đỡ dưới gầm cầu mới. Vậy là tao biết rồi, ba mày nghiện rượu, má mày đi đánh bài. Hai người lớn đó bắt mày đi bán vé số lấy tiền lời cho họ uống rượu đánh bài chứ gì? Dạ, sao anh biết rõ quá vậy?
Tao đoán thôi, vậy mà trúng hả?
Dạ, đúng y như vậy, em khổ lắm, anh mua giúp.
Được, đưa đây tao lựa.
Sau màn tiếp thị ấy, Xuân Gấu bán được chục tờ vé số. Nó nói cảm ơn rồi hí hửng đi qua quán thu tím cạnh đó. Tôi cũng đánh giày xong, nhận tiền công bỏ túi, rồi tôi liền đi theo Xuân Gấu bén gót. Hai đứa cùng tấp vào một bàn có hai thanh niên ngồi hút thuốc lá chờ cà phê. Tôi mời trước. Anh hai, cho em đánh giày nha anh hai.
Cảm ơn, giày tao là giày bụi, đánh bóng còn chi là bụi nữa hả nhóc?
Tới lượt Xuân Gấu. Hay anh làm ơn mua giúp em mấy tờ vé số, sáng nay em phải bán hết để còn về làm bài tập, ngày mai thầy kiểm tra. Hay anh làm ơn?
Ơn với nghĩa gì? Đi chỗ khác bán.
Chúng tôi phải bỏ đi. Tôi muốn làm quen với Xuân Gấu nên bám theo nó. Không ngờ, nó quay lại, trừng mắt nói với tôi.
Mày tính đi theo phá đám tao hả?
Đâu có, tao chỉ muốn cùng đi với mày cho có bạn.
Tao không cần.
Nói rồi, Xuân Gấu băng nhanh qua phía bên kia đường, mặc cho tôi đứng ngơ ngác bên này. Chuyện tưởng như thế là xong. Nào ngờ chiều hôm ấy, vừa về đến nhà, Xuân Gấu đã đi tìm tôi. Nó quăng trước mặt tôi 5 tờ vé số và nói.
Mày phải mua cho tao.
Tại sao?
Tháng nay mày làm tao xui bán không hết.
Vô lý chưa? Tôi vừa nói dứt câu, Xuân Gấu đã vung tay thoi vào mặt tôi một cái rõ mạnh. Bị đánh bất ngờ, tôi lãnh đủ, choáng váng muốn té. Từ đằng xa, Tuấn Tráng Vồ trông thấy liền nhảy ba bước tới đứng giữa hai chúng tôi rồi giận dữ hỏi Xuân Gấu.
Nè, tại sao mày lại đánh nó?
Xuân Gấu chẳng chút nào núng.
Mày giang ra, đứng đó tao đánh luôn.
Tuấn Tráng Vồ còn chần chừ thì thằng Gấu đã tung một cú đấm vào giữa mặt nó, nhưng Tuấn Tráng Vồ đã đề phòng. Thêm điều này mà thằng Gấu không biết là Tuấn Tráng Vồ có võ. Thằng bạn thân của tôi dễ dàng tránh được cú đấm của Xuân Gấu,
Không những thế, nó còn quay người nắm được một cánh tay của thằng kia, bẻ quặt ra sao.
Xuân Gấu đúng là một thằng lì lợm. Bị khóa tay như vậy mà nó không hề nhăn nhó kêu la. Nó còn nói với Tuấn Tráng Vồ:
"Mày giỏi thì buông tao ra, tao đánh lại."
Tuấn Tráng Vồ lắc đầu:
"Tao biết mày chưa phục, nhưng tao không muốn đánh nhau với mày. Ở đây anh Hùng nghiêm cấm chuyện ấy."
Tuấn bỏ tay thằng gấu ra, lập tức nó lui lại rồi phóng tới như một con gấu hung hăng. Bực mình, Tuấn Tráng Vồ trả đòn. Tôi kêu lên:
"Thôi đi Tuấn, tha cho nó một lần."
Không kịp nữa rồi, thằng gấu bị trúng một cú đấm của võ sĩ Tuấn vào lưng, và lần thứ nhì Tuấn lại khóa tay nó y như lần trước. Sẵn cơn giận, Tuấn bẻ tay thằng gấu về phía một bên, nhưng nó tuyệt nhiên không kêu đau. Lúc ấy một đứa khác lần lượt về tới đứng vây quanh. Tuấn buông Xuân Gấu ra và nói:
"Mày cút đi."
Thằng gấu nhìn Tuấn Tráng Vồ bằng một cái nhìn nảy lửa, rồi trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, nó lẳng lặng chạy về phía giường của mình, lấy cái túi đựng quần áo khoác lên vai bỏ đi. Tối hôm ấy, anh Hùng biết chuyện Tuấn Tráng Vồ bị anh la cho một trận. Nó cũng biết lỗi và hứa với anh Hùng sẽ tìm Xuân Gấu đưa về. Anh Hùng thở dài nói:
"Biết nó đi đâu mà em tìm. Thôi được, em không phải tìm nó nữa. Để chuyện ấy cho người lớn lo."
Mặc dù anh Hùng nói vậy, nhưng khi tan lớp học tình thương, Tuấn Tráng Vồ vẫn rủ tôi đi tìm Xuân Gấu. Nó bàn với tôi: "Có mấy nơi thằng gấu có thể đến, đó là công viên Biên Hùng, chợ mới Biên Hòa, hoặc là bến xe. Trước tiên, tụi mình hãy đến bến xe là nơi gần nhất." Không thấy Xuân Gấu ở bến xe, chúng tôi đến công viên Biên Hùng thì gặp nó đang ngồi co ro trên ghế đá sát gốc cây đa. Để chắc ăn, Tuấn Tráng Vồ và tôi mỗi đứa tiến về tới chỗ thằng gấu từ một phía. Nhưng nó đâu có thèm chạy trốn. Nó nhìn hai đứa tôi hỏi:
"Muốn gì?"
Tuấn Tráng Vồ lên tiếng:
"Tao tới xin lỗi mày."
Thằng gấu hơi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi nói tiếp:
"Anh Hùng bắt tụi tao phải đi tìm mày đưa về, nếu không tụi tao sẽ bị anh ấy phạt nặng."
"Đồ xạo." Xuân Gấu nói rồi đứng phắt dậy, bước đi thẳng. Tôi muốn đuổi theo, nhưng tụi nó ngăn lại.
"Không thuyết phục được nó đâu, mình về thôi."
Đêm ấy, cả tôi và Tuấn Tráng Vồ cùng mất ngủ. Chúng tôi lo cho Xuân Gấu. Mới được đưa về cái tổ ấm này, nó lại ra đi, trở về với cuộc sống lang thang ngày trước. Dẫu cho nó không nên, không phải, thì chúng tôi cũng có phần lỗi. Lẽ ra, với một đứa như nó, đã biết trước chúng tôi phải có cách đối xử khác, để sau đó qua thời gian sẽ dần dần lôi kéo nó về thân thiện với mọi người. Tôi bàn với Tuấn Tráng Vồ không bỏ cuộc, chúng tôi sẽ làm cho Xuân Gấu bỏ đi, thì chúng tôi phải có trách nhiệm đưa nó về. Sáng hôm sau, chúng tôi rời khỏi tổ ấm tình thương của mình ra đi với công việc hàng ngày của mỗi đứa. Nhưng có khác hơn là tôi và Tuấn cùng đi chung một đường. Tôi với thùng đồ nghề đánh giày, còn Tuấn với thùng que kem. Tới gần trưa, khi chúng tôi bàn nhau đi ăn cơm đĩa ở gánh cơm bà Tám, thì chúng tôi gặp Xuân Gấu, đang đứng sơ rớ ở đó. Nó đang giáo giác tìm kiếm ai. Nhưng tôi nghe nó hỏi bà Tám:
"Mấy anh mới ngồi ở đây đi đâu rồi hả bà Tám?"
"Ăn xong người ta đi liền chứ ngồi đây làm gì?"
Xuân Gấu bật khóc ngon lành. Từ trong tay nó, những tờ vé số rơi xuống. Chúng tôi biết có chuyện gì đó đã xảy ra nên chạy lại. Tuấn Tráng Vồ hỏi:
"Có chuyện gì vậy Xuân Gấu?"
Thằng gấu không trả lời mà vội quẹt nước mắt rồi nín khóc. Có lẽ nó cảm thấy quê nếu khóc trước mặt chúng tôi. Tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ chẳng trả lời câu hỏi của Tuấn, vì thế tôi cúi xuống nhặt một tờ vé số lên coi, cùng với một ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Đọc ngày mở số là thấy ngày của tuần trước. Tôi hiểu ngay. Gã lưu manh mà Xuân Gấu hỏi bà Tám đã vờ hỏi mua vé số của nó, rồi thừa lúc nó không để ý, y đã tráo sắp vé số cũ vào sắp vé số mới của nó và trả lại không mua. Vậy là Xuân Gấu mất trắng mấy tờ vé số. Tuấn Tráng Vồ vẫn kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa:
"Có chuyện gì vậy?"
Đến lúc này, Xuân Gấu mới trả lời, nhưng là một câu giận dữ.
Mặc kệ tao!
Nói xong, nó bước nhanh về phía bên kia đường, theo hướng công viên Biên Hùng. Tôi nắm tay Tuấn bảo bạn, tụi mình đi theo nó. Tôi nói với Tuấn Tráng Vồ, nghe điều đoán về tai nạn nghề nghiệp của Xuân Gấu. Quả nhiên, khi gặp lại thằng gấu ở một băng ghế đá trong công viên, kiên trì gặng hỏi mãi. Nó cũng cho chúng tôi biết sự việc đã diễn ra đúng y như tôi nghĩ. Nó nói khá ấm ức. Thằng giả đang lựa vé số thì có một cô dẫn xe máy đi ngang hỏi mua. Tao lấy lại có chục tờ, còn bao nhiêu chừa lại do giả hết. Tủng Tráng Vồ đập tay lên trán thông thái của nó rồi nó nói. Có khi cô gái kia là đồng bọn của thằng cha lưu manh cũng nên. Mày có nhớ mặt của hai người đó không? Nhớ thì cũng đã mất rồi. Xuân Gấu chán nản nói. Không lẽ mày chịu mất luôn sao? Đi tìm, tao và thằng Viu Lu sẽ cùng mày đi tìm hai kẻ lưu manh kia. Công nhận là thằng Tuấn Tráng Vồ lắm sáng kiến. Tôi ủng hộ nó. Cuối cùng, Xuân Gấu cũng đồng ý. Nhưng trước khi đi tìm kẻ xấu, tôi rủ cả hai đứa đi ăn cơm trưa. Tôi tuyên bố hùng hồn là tao sẽ bao tiền, ăn lẫn tiền nước ngọt. Đây là lần đầu tiên từ khi tôi biết Xuân Gấu, tôi thấy nó không hung hăng với bạn bè. Sau mấy ngày đi tìm khắp nơi, dĩ nhiên là cùng kết hợp với việc kiếm sống, ba chúng tôi đành hoài công. Chính Tuấn Tráng Vồ đưa ra kết luận. Mất 20 tấm vé số, trị giá mấy chục ngàn, kể cũng tiếc, nhưng bỏ công đi tìm kẻ lưu manh như thế này thì mắc quá. Thôi, không đi tìm nữa. Tôi nói, tao sẽ trích quỹ nhặt được giúp Xuân Gấu, thế là xong. Thằng gấu ngạc nhiên hỏi tôi, mày nói thật chứ? Tôi cười rất tươi. Mày chỉ biết đấy thôi, quỹ nhặt được của tao là để làm việc nghĩa giúp đỡ bạn bè mà. Không biết Tuấn Tráng Vồ với cái trán thông minh của nó hiểu biết hết ý nghĩa nụ cười của tôi hay không. Tôi rất vui vì tuy Xuân Gấu mất đi mấy chục ngàn đồng, quỹ nhặt được của tôi vơi đi một ít. Nhưng cái tổ ấm tình thương của tôi đã có thêm một thằng Xuân Gấu mà tôi tin rằng nó sẽ không bỏ đi nữa.